Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với TVO Radio số thứ 2. Một tháng nữa đã trôi qua kể từ số radio đầu tiên được lên sóng. Tháng 10 đến khởi sắc hơn hẳn. Chúng ta bắt đầu được thoải mái ra đường hơn một chút. Số ca nhiễm cũng giảm đi một chút và số người dân được tiêm vaccine thì được tăng lên nhiều chút. Một tín hiệu đáng mừng trong tiến trình bình thường mới đúng không? Có vẻ như chúng ta cũng dần thích nghi được với một lối sống mới mà việc gặp gỡ trên mạng xã hội là chủ yếu. Từ những cuộc hẹn buộc phải thay thế bằng việc tương tác với nhau qua màn hình. Tiếp nối số đầu tiên với nhiều bỡ ngỡ, hôm nay hãy cùng nhau bàn về việc ứng xử trên mạng xã hội.
Xin chào tất cả các bạn. Có lẽ trong chúng ta thì không ai còn xa lạ với các trang mạng xã hội như là TikTok, Facebook, Instagram hay là YouTube nữa. Chúng ta thì thường sử dụng những trang mạng xã hội này để phục vụ nhu cầu giải trí, tìm kiếm việc làm hay là tìm phòng trọ chẳng hạn. Điều đó thì giúp chúng ta có thể dễ dàng kết nối với thế giới bên ngoài hơn. Nhưng mà không có một cái gì gọi là hoàn hảo cả. Ta cần có một thái độ đúng đắn và một cách cư xử hợp lý trên mạng xã hội. Vì vậy, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những cách ứng xử trên mạng xã hội để xem như thế nào mới gọi là đúng đắn và hợp lý nhé. Hóng drama hay là ném đá là những từ khóa rất là quen thuộc trên mạng xã hội phải không nào? Chúng ta thì có rất là nhiều thời gian nhàn rỗi, đặc biệt là trong mùa dịch bệnh như thế này. Đa phần thì chúng ta sử dụng thời gian đó vào việc hóng drama trên mạng xã hội. Và chưa bao giờ mạng xã hội lại trở nên xôn xao như thế này. Không biết là từ bao giờ mà mỗi buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên mà các bạn làm là vào ngay Facebook, vào ngay YouTube để xem là đã có ai sao kê hay chưa. Và nhiệm vụ bây giờ là phải làm anh hùng bàn phím để ủng hộ cho thần tượng của mình. Chúng ta làm việc đó một cách say mê, điên cuồng, lặp đi lặp lại ngày nào cũng vậy, mà không biết được rằng đấy đâu phải là việc của mình. Và kéo theo đó là những cuộc tranh cãi bằng những từ ngữ hết sức thô tục, làm cho giá trị của mạng xã hội bị biến chất một cách nặng nề. Ở một nơi mà người đưa tin thì không cần biết thông tin đấy đúng hay sai, còn người chia sẻ thì cũng chẳng cần kiểm chứng xem thông tin đấy như thế nào. Một nơi mà tin giả rất là lộng hành như là mạng xã hội. Thì các bạn ơi, mạng xã hội là nơi giúp chúng ta tìm kiếm thông tin, tìm kiếm bạn bè, kết nối giao lưu với nhau, chứ không phải là nơi mà chúng ta muốn đăng tin gì lên cũng được, muốn chia sẻ cái gì cũng được. Và mạng xã hội lại càng không phải là nơi để cho mọi người lên đấy để tranh cãi và bàn tán về những vấn đề tiêu cực khi mà mọi chuyện vẫn chưa rõ trắng đen phải trái. Và các bạn biết đấy, 9 người thì 10 ý, 100 người thì 111,11 ý. Vì thế nên chỉ cần một câu chuyện nhỏ của các bạn thôi là đã có hàng trăm hàng ngàn ý kiến khác nhau rồi. Cho nên là chúng ta hãy cần cẩn thận trước khi viết một dòng bình luận hoặc là một dòng trạng thái nào đấy. Biết đâu một ngày nào đó thì nó lại trở thành chủ đề cho tất cả mọi người bàn tán thì làm sao? Văn hóa ứng xử trên mạng xã hội của một số người thì còn khá là kém. Họ thường đi bàn tán nói đúng về người này, nói sai về người kia, trong khi thực hư câu chuyện như thế nào thì chỉ có Chúa mới biết. Và khi mọi chuyện vỡ lẽ ra thì làm sao ạ? Họ thường sẽ không nhận cái sai về do mình. Họ sẽ đổ lỗi do Facebook bị hack, hoặc là do người viết bình luận đấy thực ra chẳng phải là mình. Và các bạn ơi, chúng ta có quyền bênh vực người này, có quyền ghét người kia, nhưng chưa chắc chúng ta đã đúng đâu. Cho nên đừng chỉ nghe vào những ý kiến một chiều, rồi tung hô một cá nhân tổ chức nào đấy và xem họ như là thần tượng. Vậy thì như thế nào mới được gọi là ứng xử văn minh? Theo như mình thì chúng ta nên im lặng, không bình luận đến nhiều, và chỉ nên xem rồi đưa ra ý kiến cho bản thân mình biết là được rồi. Đừng nói cho ai cả, vì khi mà các bạn nói ra thì chắc chắn sẽ có những người không cùng tư tưởng, và những người đấy biết đâu lại là bạn bè của bạn thì làm sao? Các bạn sẽ cãi nhau không có hồi kết, và có khi là mất luôn cả tình bạn. Và đến đây thì mình mong rằng mọi người sẽ biết cách tìm kiếm và chọn lọc thông tin một cách đúng đắn hơn, và để quan điểm cá nhân của mình cho riêng mình biết. Và ai là kẻ đúng, ai là người sai trong câu chuyện này, câu chuyện kia thì hãy để thời gian và chính họ, có khi là pháp luật, cho bạn biết được đáp án chính xác. Và để chúng ta biết được cách chọn lọc và tìm kiếm thông tin một cách chính xác thì mình nghĩ là các bạn nên theo dõi những trang báo chính thống và không mù quáng tin theo vào bất cứ một cá nhân hay là tổ chức nào cả. Và tốt nhất là nên biết được việc mình cần làm là gì. Thay vì bỏ thời gian ra hóng drama trên mạng thì chúng ta có thể coi video và nấu ăn chung với bạn bè, sau đó chia sẻ thành phẩm lên trên Facebook chẳng hạn. Điều đó mang lại rất là nhiều lợi ích cho mình và cũng như là mọi người xung quanh nữa. Và điều cuối cùng mình muốn nhắn nhủ đến các bạn là chúng ta hãy là những người biết cách cư xử để cho mạng xã hội không còn là vấn đề lúc nào cũng có lý do để lên án. Hãy là những người dùng mạng xã hội một cách văn minh. Và các bạn ơi, đến đây thì chủ đề văn hóa ứng xử trên mạng xã hội của TV Radio xin được phép khép lại. Và phần tiếp theo của số TV Radio lần này, chúng tôi sẽ đem đến cho các bạn câu chuyện của hai bạn sinh viên cũng là thành viên của gia đình TV chúng ta. Xin mời các bạn cùng nhau lắng nghe.
Giữa tình hình dịch bệnh căng thẳng như thế này thì ở nhà với người thân là một sự lựa chọn hết sức là hoàn hảo. Ngay cả mình cũng vậy, mình đang được ở nhà hít thở bầu không khí trong lành này, hòa mình cùng với khung cảnh thiên nhiên này, và mình có thể tận hưởng cái khoảng thời gian này một cách thật là ý nghĩa bên gia đình. Nhưng mà có phải ai cũng được như mình đâu. Mình biết rằng ngoài kia vẫn còn rất là nhiều người phải ở lại nơi học tập hay là nơi làm việc và phải xa gia đình. Mình thì cũng có một người bạn đang ở trong hoàn cảnh tương tự, đó là bạn Hoài Phong. Được biết là Hoài Phong đang ở Sài Gòn và không biết cuộc sống của bạn ở đấy như thế nào nhỉ?
Xin chào các bạn khán giả của TV Radio. Câu chuyện của mình thì không mấy tích cực. Mình không may còn ở lại Sài Gòn. Tuy không có gần gia đình, cũng không có bạn bè bên cạnh, nhưng mình nhận ra là cái thời gian này mới gọi là tự lập đúng nghĩa sau hơn 2 năm đại học của mình. Hôm nào mình siêng nấu ăn thì bữa đó được ăn ngon thôi. Còn hôm nào bớt siêng lại một chút thì ăn mì gói. Deadline, bài tập hay là thuyết trình bây giờ đối với mình thì cũng là như cơm bữa. Nhưng bù lại mình không còn phải chạy deadline toát mồ hôi hay là làm bài thuyết trình cho có nữa, tại vì bây giờ thời gian của mình là rất nhiều.
Wow, mình thì may mắn hơn bạn nhiều. Dù sao thì mình cũng được ở cùng với gia đình. Mình không phải lo là tối nay sẽ ăn cái gì và số tiền còn lại có đủ dùng đến cuối tháng hay không. Và từ lúc ở nhà đến giờ thì mình cũng làm được khá những cái việc nhà đấy. Ví dụ như là phụ mẹ trồng rau này. Và cũng nhờ đấy mình phân biệt được các loại rau nhá. Lúc trước ấy thì ra chợ thấy rau gì ngon mua về ăn thôi, chứ cũng chẳng quan tâm nó là rau gì. Bây giờ thì biết phân biệt rồi. Và mình cũng có đất để mà thực hành những cái thứ mà mình đã học được ở trường. Ví dụ như là sửa điện này, lâu lâu mình với bố mình đóng vai làm chú thợ điện. Mình được học qua rồi cho nên là những cái thứ này nó khá là đơn giản đối với mình. Nhưng mà thực sự là nhờ được ở nhà với gia đình một thời gian dài như thế này ấy, thì nhà mình có thể hiểu nhau hơn, được tâm sự với nhau nhiều hơn.
Đúng là bây giờ thì những cái việc đơn giản như vậy nhưng nó lại ý nghĩa hơn bao giờ hết. Tuy là cuộc sống ở đây cũng có chật vật đôi chút, nhưng mà bù lại mình lại gặp rất là nhiều người tử tế. Họ đôi khi chỉ là những người bình thường thôi, như là cô bán tạp hóa, cô bán nước hay là bác nông dân, nhưng lại sống tình cảm hơn bao giờ hết. À, xung quanh bạn có những người như vậy không Phong?
Quanh mình ấy, thì hàng xóm rất là quan tâm nhau. Ở đây thì việc giãn cách không nghiêm ngặt như Sài Gòn đâu, chỉ cần hạn chế tiếp xúc thôi là được rồi. Và nhà mình cũng như là nhà hàng xóm xung quanh cũng hay đem cho nhau những cái món nông sản, trái cây nhà trồng này, đôi khi thì là vài bó rau, dăm ba trái trứng gà, trứng vịt. Vừa là tình cảm và cũng vừa giúp đỡ nhau trong mùa đại dịch. Các cụ nói thì cấm có sai, của ăn bao nhiêu cũng hết, của cho thì mãi vẫn còn. Hôm nay mình cho người khác cái này thì hôm sau người ta lại cho mình cái khác. Và nhờ vậy thì mọi người xung quanh mình cũng trở nên thân thiết và đoàn kết hơn.
Đúng là không có cái gì mà bằng tình cảm gia đình với lại xóm làng hết. Nhưng mà ở một nơi xa gia đình như thế này thì mình cũng gặp rất là nhiều người tử tế đó chứ. Đặc biệt là cô chủ phòng trọ của mình. Cô thì cô có nhà ở một nơi khác, mình cũng không có gặp cô nhiều đâu. Nhưng mà vào cái thời điểm này thì cô lại miễn phí hết tiền trọ cho những người thuê nhà ở đây, trong đó có sinh viên nè, người lao động nè, và nhiều hoàn cảnh khó khăn khác nữa. Thì mỗi tháng cô lại đến, cô cho tụi mình ít rau cải. Cô nói là tụi con ở nhà cô không có nhiều tiền mua thịt mua cá cho tụi con, nhưng mà cũng có một ít rau là nhà cô trồng được, thì cô chia cho mỗi đứa một ít, coi như là cùng giúp nhau qua mùa dịch vậy mà. Tuy mình không có sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, đôi lúc mình cũng không hiểu nổi vì sao dân Sài Gòn lại giúp người ta như là trách nhiệm của mình. Cứ gặp tụi sinh viên như mình là nhận con nhận cháu à. đôi lúc chỉ là miễn phí cho một lần bơm xe, hay là một lần cô tiếp viên xe buýt cho mình đi miễn phí thôi, mà mình lại thấy rất là cảm động. Tình người của dân Sài Gòn dư dả tới mức sẵn sàng bao dung cho những đứa con xa xứ tới đây. Tuy mình không có may mắn được về cùng với người thân, nhưng mình cũng không hề thiếu tình thương ở đây.
Ui, xa nhà mà gặp được những người như thế thì cũng phải gọi là tuyệt vời đấy.
Đúng rồi đó. Mà Phong ơi, mình được biết ngành học của bạn khi phải học online thì chắc chắn có nhiều khó khăn lắm nè. Bạn có kinh nghiệm gì để chia sẻ cho thính giả của TV Radio nghe hay không?
Học online thì nó là một cực hình đối với mình. Ngành học của mình thì thuộc cái khoa cơ khí, mà nhà mình làm gì có xưởng thiết bị như ở trường. Mỗi lần mà mình phải tìm hiểu về một loại máy móc cơ khí nào đấy để hỗ trợ cho học tập ấy, thì mình phải căng não ra, mình phải tìm hiểu những cái nguồn tài liệu nhỏ lẻ trên mạng. Mình phải lắp ghép và chỉnh sửa nó lại, tại vì tài liệu đôi khi ở trên mạng nó sai nhiều lắm. Và thật là may mắn khi mà mình gặp được thầy trợ giảng và thầy chỉ cho mình cách tìm hiểu các cái nguồn tài liệu này trên website của trường. Nó sẽ đỡ cực hơn rất là nhiều, tại vì tài liệu trên website của trường thì các thầy cô đã chia sẻ lên và nó đã được biên soạn rất là kỹ rồi, và mình áp dụng đến mãi bây giờ luôn, đỡ nhức đầu hơn hẳn.
Trường bạn có trợ giảng chất lượng ghê hen. Mình thì không có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ đâu, nhưng ở trong cái mùa dịch bệnh này mình cũng phải thích ứng rất là nhiều. Trước đây mỗi lần mình đọc sách là phải có nhiều thứ như là một ly cà phê sữa bên cạnh, một không gian là mà chỉ dành cho mình thôi. Lúc trước còn ở nhà thì mình còn phải ra tới bờ sông để đọc nữa kìa. Nhưng bây giờ thì có thể ngồi đọc liên tục hàng giờ và ghi chép những cái quyển sách mà mình đọc về chuyên ngành á.
Thế á, mình thì cũng đọc sách đấy, nhưng mà mình dễ tính hơn bạn nhiều. Chỉ cần không gian yên tĩnh thôi là mình đọc được rồi. Và cái thể loại sách mình đọc thì cũng khác bạn đó, mình đọc sách văn học. Và cái khoảng thời gian ở nhà này thì mình cũng bắt đầu dậy sớm này, đọc sách này và tìm hiểu thêm về những cái kiến thức mới. Đặc biệt là mình còn học được tiếng Anh, sử dụng thành thạo hơn những cái tính năng của Excel cũng như là PowerPoint, Word các thứ.
Wow, giờ mới biết bạn giỏi thiệt nha. Mình thì cũng có khá khá kế hoạch, nhưng trước mắt là hợp tác thành lập một câu lạc bộ ở trường. Mọi thủ tục mình đã hoàn thành và sắp tới mình sẽ có đợt tuyển thành viên online. Mình thì mình thích những cái hoạt động trực tiếp và sôi nổi, nhưng bây giờ thì buộc phải làm online. Tiếc thiệt, nhưng mà phải chịu thôi.
Thực sự thì cũng không cần phải tiếc đâu bạn ơi. Mình khuyên bạn là như vậy vì sức khỏe nó là quan trọng. Và bây giờ thì chúng ta có thể tận dụng cái khoảng thời gian này để học hỏi nhiều thứ hơn, và có thể lên một cái kế hoạch để khi mà cuộc sống nó bình thường trở lại, chúng ta có thể đỡ bị bỡ ngỡ và chúng ta có thể hoàn thiện hơn về nhiều mặt.
Đúng rồi, mình tin rằng các bạn thính giả của TV Radio cũng đã rất sẵn sàng sau một thời gian lên dây cót tinh thần rồi. Chúng ta sẽ có cách thích ứng với đại dịch, và mình mong mọi người sẽ thực hiện được những dự định ấp ủ bấy lâu nay.
Vâng, cảm ơn Phong vì đã chia sẻ rất nhiều câu chuyện về cuộc sống, cũng như là lan truyền nếp sống tích cực cho mọi người. Chúc bạn có thật nhiều sức khỏe, thật là an toàn và luôn sống tích cực nhé. Và tiếp theo sau đây là phần hộp thư TVE, là nơi mà những thành viên TVE chúng ta chia sẻ tâm tư tình cảm cho TVE Radio cũng như là các bạn khán giả biết. Và chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nhé.
Xin tự giới thiệu, mình là TVE Box, hộp thư Radio. Sau khi thông báo khởi động, mình đã nhận được rất nhiều những câu chuyện và lời tâm tình của các bạn thính giả gửi về. Hãy để mình tiếp tục nói lên thay cho câu chuyện của các bạn qua hộp thư nhé. Hy vọng các bạn sẽ tin tưởng và xem đây thật sự là một nơi trải lòng. Và đây là bức thư đầu tiên. Dạo gần đây, tâm trạng của em khá là mông lung. Đầu tiên, em hiện tại mới chuẩn bị thi học kỳ 2 năm nhất. Một số môn không mang đủ tập sách về ôn, tiểu luận thì khá là dồn dập, nên em thấy khá là căng. Thứ hai là lúc về quê, em nghe bạn nói rằng có một số cô bác trong xóm bảo em lên thành phố ăn chơi lêu lỏng. Thật sự thì 19 năm qua, em chưa từng nghĩ cụm từ ăn chơi lêu lỏng sẽ liên quan đến mình, vì thật sự em là người khá hướng nội. Ngoài trừ học tập và tham gia đoàn hội thì em chỉ hay lui đến nhà sách và chỗ làm thêm mà thôi. Nên khi nghe được, em thật sự có chút tức cười, nhưng càng thấy oan ức, khó chịu. Thứ ba là em sắp phải rời xa trường rồi, do hoàn cảnh gia đình nên em không thể tiếp tục việc học. Buồn lắm chứ, nhưng chẳng thể làm gì hơn. Không chỉ do hoàn cảnh hiện tại mà còn do gia đình em không ai ủng hộ em việc đi học tiếp nữa. Em cũng không đủ sức chống chọi lại cả dòng họ lẫn hoàn cảnh của mình. Nhưng em vẫn có rất nhiều điều đáng yêu em muốn chia sẻ ạ. Đó là các bạn học của em rất tốt. Các bạn khi biết em không thể tiếp tục học nữa đã dành cho em rất nhiều lời khuyên và năng lượng tích cực. Em đang viết một câu chuyện và hiện tại cũng có một số bạn đọc thích câu chuyện này. Biết đâu sau này em sẽ trở thành một tác giả mạng nhé. Em sắp phải đi làm và em sẽ cố gắng để hoàn thành tốt công việc sắp đến, cũng như không ngừng trang bị kiến thức cho mình. Em nhất định sẽ trở lại ngôi trường thân thương của mình. Chờ em nhé. Đọc được những dòng tâm sự này á, mình cũng cảm thấy bản thân ít nhất một vài lần từng mắc phải những nỗi trăn trở như vậy. Bạn biết không, mình cũng vừa hoàn thành xong kỳ thi cuối kỳ mà không có bất kỳ tập sách hay là tài liệu giấy nào. Và đúng thật, nó không dễ dàng. Lúc này mình cảm thấy biết ơn về chiếc laptop, vì cái điện thoại vẫn luôn bên cạnh mình. Tài nguyên internet là vô giá, là bao la. Biết đâu á, qua mùa dịch này tụi mình được luyện những kỹ năng tra cứu thượng thừa luôn đó. Thi cử online là điều mà mọi sinh viên như tụi mình buộc phải thực hiện ở thời điểm này. Nên thay vì lo lắng, hãy học cách thích nghi và chinh phục chúng thôi nào. Tiếp theo, về những lời hiểu lầm của hàng xóm. Chúng ta không thể nào ngăn được việc người khác sẽ nói gì về mình. Nhưng điều mình có thể làm là khiến họ nhìn ra được những điều họ nói là đúng hay sai. Đúng vậy đó, cách chứng minh hiệu quả nhất đó là hành động, nỗ lực qua từng ngày. Một khi bạn đạt được một thành tựu nào đó, hoặc đơn giản là bạn vẫn chuyên tâm vào những công việc mà bạn đang làm, dần thì những người hàng xóm của bạn cũng phải tự suy vấn về quan điểm mà họ đã từng áp đặt cho bạn. Vì có ai ăn chơi lêu lỏng mà vẫn học tốt, vẫn ngoan ngoãn, vừa kiếm ra tiền lại vừa hiếu thảo với cha mẹ cơ chứ. Và một điều nữa, đó là vẫn đối xử một cách tôn trọng với hàng xóm. Vì nếu bạn đã để tâm đến những lời người khác nói về mình đến như vậy á, thì hãy phấn đấu để họ có suy nghĩ khác đi. Chứ đừng tỏ vẻ chống đối hay là thiếu tôn trọng, vì điều đó chỉ làm sự việc ngày càng đi xa hơn thôi. Ban đầu mình cũng có nhiều lo lắng với những điều tiêu cực bạn đang phải đối mặt. Nhưng mà rất may mắn khi mà bạn vẫn lạc quan và nhìn ra được những niềm vui vẫn luôn tồn tại xung quanh mình. Đó là bạn bè và cả chuyện viết lách. Có thể hiện tại bạn đã quyết định dừng lại việc học, nhưng mà với quyết tâm và sự bản lĩnh, mình tin rằng bạn sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này và trở lại trường học một ngày không xa. Rất hy vọng trong thời gian tới, tụi mình sẽ có thể đọc được nhiều những tác phẩm của bạn đâu đó trên Internet hay là ngay trong hộp thư của TVO Box những số tiếp theo. Chúc bạn nhiều sức khỏe, thành công với những lựa chọn của mình. TVO Box thân chào.